sách hướng dẫn về con rắn, giải thoát khỏi tội lỗi và sự lên án, của Ôn Ngây Sấn Ghost El Tabler. Tội lỗi là cố tình vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, trong suy nghĩ, lời nói hay hành động. Đó là sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời thánh khiết, đấng sáng tạo của chúng ta. Nó là một con rắn đáng sợ, xấu xí, chết chóc. Giống như một vết cắn của rắn cũng gây chết người, vì vậy hậu quả của tội lỗi là sự chết, không chỉ là sự chết về thể xác mà còn là sự xa cách vĩnh viễn khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhìn tội lỗi như trong thực tế, như Đức Chúa Trời nhìn nó, chứ không phải như ma quỷ, kẻ gây ra tội lỗi, muốn chúng ta nhìn nó. Satan, kẻ nói dối ngay từ đầu, đã trình bày tội lỗi một cách hấp dẫn và cám dỗ, đến nỗi nó dễ dàng quyến rũ mọi người. Nếu mọi người có thể nhìn thấy bản chất thực sự của tội lỗi, họ sẽ ghét và coi thường nó, hoặc thậm chí cố gắng tiêu diệt, giết nó theo cách giống như đối với một con rắn. Tội lỗi là một con quái vật gớm ghiếc. Nó hủy hoại cá nhân cũng như toàn bộ quốc gia. Nó là kẻ thù cay đắng nhất và tàn ác nhất của chúng ta. Thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng bạn có thể chơi với tội lỗi, sớm hay muộn nó sẽ cắn bạn và hủy hoại bạn mãi mãi. Một người quản giáo ở công viên rắn, người có thể chất là một người đàn ông mạnh mẽ, đến nơi làm việc trong tình trạng say xỉn vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Những con rắn đều cuộn tròn và cứng đờ vì lạnh. Người cai ngục đã nhặt một trong những con rắn độc nhất và đặt nó dưới áo sơ mi để áp vào ngực anh ta. "Đồ thật tội nghiệp," anh ta nói, "tôi sẽ sưởi ấm cho bạn." Anh ôm chặt nó vào ngực. Con rắn đã làm ấm và vì lòng biết ơn đã cắn anh ta. Bất chấp tất cả các mũi tiêm mà bác sĩ đã tiêm cho anh ta, trong vòng nửa giờ anh ta đã chết. "Trước đây tôi đã cầu xin ông trời ban cho mạng sống của mình và cũng đã cảnh cáo ông ấy không được chơi với rắn, nhưng không có tác dụng. Bạn không thể mang tội lỗi trong lòng và không bị cắn." Không có gì lạ khi Đức Chúa Trời ghét tội lỗi với tất cả sự căm thù mà nó đáng có đã đẩy nhân loại cũng như tạo vật của Đức Chúa Trời vào hoàn toàn đau khổ, buồn phiền và tuyệt vọng. Nó đã gây ra cái chết của Chúa Giêsu Kitô, con Đức Chúa Trời, trên thập tự giá của đồi Can Vê. Trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới, Đức Chúa Trời trong tình yêu vĩ đại của Ngài đã thực hiện một kế hoạch cứu rỗi và giải cứu hoàn hảo cho con người. Chúa Giêsu, con một của Ngài, đã được tạo thành tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta có thể trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời bằng cách tin Ngài và sự chết hy sinh của Ngài trên đồi Can Vê. Tội lỗi là xấu xa, hèn hạ, bệnh hoạn, độc ác, ích kỷ, ô uế và nô dịch. Nó hành hạ các nạn nhân của mình cả ngày lẫn đêm và đẩy họ vào một địa ngục vĩnh cửu. Ví dụ, hãy xem rượu có tác dụng gì đối với một người đàn ông, người đã được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nó biến anh ta thành một con công, một con khỉ, một con sư tử và cuối cùng là một con lợn. Khi một người trở nên say xỉn, tinh thần kiêu hãnh và liều lĩnh sẽ chiếm lấy anh ta. Anh ta phung phí tiền bạc của mình trong khi vợ con anh ta chết đói. Anh ta uống nhiều hơn và bắt đầu khoe khoang và hành động như một con khỉ. Anh ta tiếp tục uống rượu và cảm thấy rất mạnh mẽ, dạn dĩ như một con sư tử và chiến đấu với tất cả mọi người, thậm chí đánh đập và giết chết những người thân yêu của mình. Lửa cồn cào càng làm tăng cơn khát và ảnh hưởng đến tinh thần. Đầu anh ta bắt đầu quay tròn và khiến anh ta loạng choạng và cuối cùng anh ta chui tọt xuống bùn như một con lợn. Một người như vậy sẽ rơi vào địa ngục vĩnh cửu nếu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, anh ta không ăn năn và kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu anh ta qua Chúa Giêsu Kitô. Tất cả đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không có chính nghĩa, thậm chí không phải một. Rô-ma 3 câu 10 và 23. Linh hồn phạm tội là người sẽ chết. Ê-xê-chi-ên 18 câu 4. Nếu chúng ta tự nhận mình không phạm tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không nằm ở chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài thành tín, công bình và sẽ tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Huyết của Chúa Giêsu, con Ngài, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Một Giăng 1 câu 7 đến câu 10. Chúa yêu người tội lỗi. Đức Chúa Trời yêu kẻ tội lỗi, nhưng ghét tội lỗi. Ngài nóng lòng muốn tách tội nhân ra khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu không đến để kêu gọi chính mình, công bình, nhưng tội nhân ăn năn. Ma-thi-ơ 9 câu 13. Anh ấy đến để tìm kiếm và cứu những người bị lạc. Trong khi chúng ta vẫn còn là tội nhân, Đấng Christ đã chết vì chúng ta. Rô-ma 5 câu 8. Giăng Báp-tít, khi thấy Chúa Giêsu đến, đã nói, hãy xem trên con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội trần gian. Giăng 1 câu 29. Ngài không chỉ đến để tha tội cho chúng ta, mà còn để cất chúng đi, giải thoát chúng ta khỏi quyền lực và sự thống trị của nó và giải thoát chúng ta khỏi luật tội lỗi buộc chúng ta phải làm những gì chúng ta không làm và ngăn cản chúng ta làm điều tốt. Chúng tôi muốn làm. Thật tốt biết bao khi một người đàn ông, hoặc đàn bà, đến nơi mà anh ta nhận ra rằng mình là một tội nhân hư mất và không thể tự do. Rô-ma 7 câu 18 đến 23. Sau đó anh ta sẽ kêu lên, tôi thật là một kẻ khốn nạn. ai sẽ giải cứu tôi? Rô-ma 7 câu 24. Khi nhìn lên Chúa Giê-xu, đấng đã mang tội lỗi và bệnh tật trong thân thể của Ngài trên thập tự giá, ông sẽ có thể nói, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà luật của thần sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và cái chết. Rô-ma 8 câu 2. Đừng để tội lỗi ngự trị trong thân thể phàm nhân của bạn, để bạn tuân theo những ham muốn xấu xa của nó, vì tội lỗi sẽ không phải là chủ của bạn bởi vì bạn không ở dưới luật pháp, nhưng dưới ân điển. Rô-ma 6 câu 12-14. Niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu Ki-tô là sự chiến thắng trên thế gian. Đấng chiến thắng thế gian, và tội lỗi của nó, là người tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đấng đã lấy đi tội lỗi của chúng ta bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá. 1 Giăng 5 câu 3-5 và 12 và 18. Chúa Giê-xu không chỉ đến để cứu chuộc chúng ta bằng huyết của Ngài và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi, Ngài còn đến để làm phép rửa cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, để cuối cùng chúng ta bằng quyền năng từ trên cao. Ngài khiến chúng ta chiến thắng tội lỗi, xác thịt và Satan, đồng thời ban cho chúng ta vương miện của sự sống và vinh quang. Gia-cơ 1 câu 12, 1 Phi-e-rơ 5 câu 4 và Khải Huyền 2 câu 3-11. Kẻ nào chiến thắng, ta sẽ ban quyền ngồi với ta trên ngai vàng của ta giống như ta đã chiến thắng và ngồi xuống với cha ta trên ngai vàng của Ngài. Khải Huyền 3 câu 21. Con rồng lớn đã bị quật ngã, con rắn cổ đại đó được gọi là ma quỷ hay Satan, kẻ dẫn dắt cả thế giới lạc lối. Nó bị ném vào hồ lưu huỳnh đang cháy và sẽ bị hành hạ ngày đêm mãi mãi. Khải Huyền 12 câu 9 và 20 câu 10. Khi ấy, Chúa phán cùng Môi-se rằng, hãy làm một con rắn và đóng nó trên một cây sào, ai bị cắn thì nhìn mà sống. Rồi ai bị rắn cắn mà nhìn rắn đồng thì sống. Các số 21 câu 8 đến câu 9. Giống như Môi-se đã nhấc con rắn trong sa mạc lên, thì con người phải được cất lên, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Giăng 3 câu 14 đến câu 16. Tin vào Chúa. Hãy tin vào Chúa Giê-xu, thì bạn và gia đình bạn sẽ được cứu. Công vụ 16 câu 31.